Chương 42 thần phục hay là chết, máu tươi chảy xuống, nhiễm đỏ cả mặt đất, từ thi thể đã mất đầu của giả nhân điên vẫn còn khẽ co giật. Sát khí này cũng giống như một đóa hoa hồng, xinh đẹp động lòng người, nhưng lại có gai. La Phong lắc đầu, nhưng lại có gai, La Phong lắc đầu. Một khi không cản nổi kia ý chí giết chóc, sẽ lưu lạc vào đó mà phát điên. Rốt cuộc không còn lý trí nữa, không khác gì đã tử vong, trong bộ sách cũng đã từng miêu tả. Cổ thần phế khư hấp dẫn vô số cường giả ở huyết lạc đại lục tiến vào, lúc nào cũng có rất nhiều cường giả không chống cự được ý chí, giết chóc mà mất đi lý trí, hóa thành điên loạn, chỉ biết giết chóc, không khác gì súc sinh giả thú, nhưng để trở thành cường giả, vẫn có vô số người tiến vào, lạ thật, giả thật. La Phong nhíu mày, ở đây hố to này không gian hẳn là không phải quá lớn, theo đánh giá đường kính chừng một vạn km, còn hắn có thực lực cấp vực chủ bậc một. Tốc độ phi hành rất nhanh. Theo lý thuyết, một tên điên, trí tuệ giảm xuống không khác gì súc sinh giả thú, không thể một mạch ở dưới đáy hố. La Phong nghi, hoặc nếu đem một con mèo ném vào căn nhà, con cửa phòng không đóng, con mèo không thể vĩnh viễn ở bên trong căn nhà. Cùng một đạo lý, hố to, đối với một vực chủ điên loạn có thực lực bậc một thì không tính là lớn. Chẳng lẽ hắn vừa mới xuống đáy hố đã biến thành kẻ điên, có việc tình cờ thế không? Hai năm qua ta chưa từng tiến xuống đáy hố. Vừa tiến vào đáy hố, đã chạm mặt một tên điên. La Phong cảm giác việc này có gì không ổn lắm. Cau mày nhìn sát khí màu đỏ trước mắt. Trên vách đá nhô lên một bình đài dưới hố to, thân ảnh mặc chiến giáp đồng thau khoanh chân ngồi. Chợt mở mắt nhìn xuống phía dưới, đồng thời truyền âm nói. Phật mới truyền âm nói. Đại nhân, huyết ma chết mất một tên rồi. Tiểu gia hỏa đó để ta tới giải quyết. Bất tức, thanh âm hùng hậu mà tràn ngập sát khí vang lên bên tai. Trong đáy hố mênh mông khôn cùng. Trong tòa cung điện đỏ như máu có một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát, đồng thời một luồng lưu quang đỏ như máu yêu dị xông thẳng ra khỏi cung điện, sát khí màu đỏ tràn ngập. Thị lực La Phong rất kinh người, cũng chỉ có thể thấy rõ vài chục km, xa hơn nữa chỉ có thể quan kháng một vài vật thể khổng lồ mơ hồ. Rất quái lạ, nhưng ta có phân thân ma sát tộc, rất dễ chạy trốn, cẩn thận một chút thì không sao đâu. Ta cũng muốn nhìn, đáy hố này rốt cuộc có cái gì? La Phong lúc trước hơi chần chờ một chút, rồi sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Song khi La Phong vừa đưa ra quyết định, một luồng khí tức đáng sợ làm người ta ớn lạnh trong nháy mắt phủ xuống, ầm ầm, uy áp cường đại, giống như một ma thần viễn cổ xuất thế, không ổn dễ. La Phong biến sắc, lúc này nhanh chóng phóng lên cao, vù, không gian chung quanh mấy ngàn km trong nháy mắt động lại, cảm giác tựa như hãm vào giữa vừa vũng bùn. Cả không gian trong nháy mắt đã biến thành vũng bùn không di chuyển được. La Phong phóng lên cao, nhưng không gian nén lại sinh ra áp lực, làm tốc độ phi hành của La Phong chợt giảm xuống hơn 1000 lần. Áp lực lớn tới khó tin, ở trước mặt ta, người trốn không thoát đâu. Một thanh âm hùng hậu vang lên bên tai, vang lên trong óc La Phong. Hả? La Phong biến sắc, nhìn về phía không trung phía trước, giữa không trung đang lơ lửng một thân ảnh to lớn. Hắn mặc trường bào đỏ như máu, có mái tóc dài huyết sắc xõa tung tới tận gối, đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu vô cùng quý dị cả người đứng đó khiến cho người ra cảm giác hắn giống như một biển máu vô tận, mùi máu làm cho linh hồn phải run sợ. Nhân vật này đáng sợ thật, La Phong nhèo mắt, ý chí hắn kiên định vô cùng, lại có thể ngạnh kháng không bị khí tức của đối phương ảnh hưởng. Ta, huyết thần, bá thích, nam tử áo đỏ như máu cao lớn đứng giữa không trung, từ từ nói, thanh âm vang vọng không ngừng trong ca vực sâu hố to người. Rất không tệ, thực lực là cấp vân tiêu đỉnh phong, lại có thể đánh chết một con huyết ma cấp khu vực mà ta nuôi dưỡng. Xem ra ngươi đã bước vào cánh cửa quy luật, hơn nữa thành tựu không tệ, là phong thầm kinh hãi, nuôi huyết ma. Đó là người bị ý chí giết chóc xâm nhập thành công, hoàn toàn biến thành chiến sĩ điên, lại được nuôi dưỡng. Đúng vậy, trở thành điên xong đã không còn lý trí gì nữa, chỉ còn bản năng dục vọng giết chóc, trí tuệ giảm xuống như súc sinh giả thú. Nếu thực lực mạnh như thuần dưỡng một con giả thú, đích xác cũng có thể khống chế được loại điên loạn này, nhưng điên bình thường chỉ có thể tạo được hiệu quả cơ thể thôi. Cấp vân tiêu đỉnh cao có thể có thành tựu cao như vậy về quy luật, giữa cấp vân tiêu và cấp khu vực có chênh lệch khổng lồ, thế mà có thể đánh chết huyết ma, người vô cùng xuất sắc. Nam tử áo đỏ như máu giữa không trung từ từ đợi nói, mặc dù là khích lệ nhưng thanh âm lại vẫn lạnh lùng. Ta rất hâm mộ ngươi, ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi bây giờ có hai con đường có thể lựa chọn, một, thần phục huyết thần ta, là một thành viên của huyết thần vệ dưới trướng ta, từ nay, ta tung hoành thế giới vô tận, ngươi cũng là thủ hạ trung thành nhất của ta. Huyết thần ta trở thành tồn tại chói mắt nhất cả huyết lạc đại lục, các ngươi cũng sẽ đạt được quan vinh vĩnh hằng. Hai, cãi lại ta. Ta phán tội chết. Nam tử áo đỏ như máu nhìn xuống La Phong, làm La Phong hơi ngẩn ra. Mình nên làm gì đây? Mình vừa mới giết chết một tên điên, đảo mắt lại có một nhân vật cường đại đáng sợ. Xem ra tối thiểu phải là cấp giới chủ, nếu không không thể từ xa đã có thể bức bách mình không thể phản kháng. Bây giờ siêu đại cao thủ này đang bức bách mình phải thần phục, là một thành viên hạt tâm công ty vũ trụ giả định. Thần phục một vị cao thủ huyết lạc thế giới, thần phục hoặc tử vong. Nam tử áo đỏ như máu nhìn xuống La Phong. Ta cho ngươi 10 phút để đưa ra lựa chọn. 10. Đôi mắt của nam tử áo đỏ như máu cũng đỏ ké, như trong đôi mắt ẩn tàng giết chóc vô tận. Ý chí uy áp đáng sợ hoàn toàn phủ xuống, trấn áp La Phong. Còn ý chí La Phong dưới uy áp vô tận đó giống như một tảng đá thật sự. 9, 8, 7. Như thiên thần tức giận, sát khí chung quanh cũng chấn động. La Phong cảm giác được chung quanh áp lực càng ngày càng kinh người, còn sát ý của nam tử áo đỏ như máu cũng càng ngày càng nặng. La Phong không hoài nghi chút nào. Một khi cuối cùng mà mình còn chưa đưa ra quyết định, đối phương sẽ đánh chết mình ngay. Vì từ luồng ý chí vô cùng rõ ràng của đối phương cũng có thể nhìn ra đây là một cường giả giết chóc vô số, vừa cao ngạo vừa tự tin, không để cho bất luận kẻ nào đối lập. 3. Thanh âm càng thêm lạnh lùng. Đôi mắt nam tử áo đỏ như máu thoáng bắn ra hàn quang. Bây giờ ta có hai lựa chọn. Một là lập tức hoán đổi thành phân thân ma sát tộc, dùng tốc độ phân thân ma sát tộc trong nháy mắt bắn ra cực nhanh, rồi lập tức bay ra ngoài, đồng thời tiến vào phi thuyền tộc cơ giới, bằng vào tăng tốc độ phi thuyền tộc cơ giới, trong nháy mắt bay vút lên trời, xông ra tận mây 18. Phi thuyền tộc cơ giới chính là phi thuyền cấp E đỉnh cao nhất, là phi thuyền của một bất hủ tộc cơ giới. Người này, từ phán đoán của ta, hẳn là không phải bất hủ. Ta có 10 phần tin tưởng có thể chạy thoát, hay tạm thời thần phục, vì hắn hiển nhiên cho rằng ta là một nhân tài. Ít nhất ta cũng không bị nguy hiểm về mặt sinh mạng. Loại phương pháp đầu tiên một khi dựa vào phi thuyền chạy thoát, sẽ bộc lộ ta là một tộc nhân thiên ngoại, sẽ làm tận lớp thống trị chính thức ở huyết lạc đại lục đuổi giết ta. Vậy ta làm sao mà trở về? Hơn nữa cổ thần phế khư lại có lợi cho việc ta dung hợp huyết lạc tinh, mà ta cũng muốn có được nhiều huyết lạc tinh hơn. Một khi ly khai, cơ hội sẽ mất đi, trong nháy mắt. Trong nháy mắt, trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ. 2. Khi thấy nam tử áo đỏ như máu thoáng biến hóa, đại nhân La Phong quỳ gối xuống đất, dùng hình thức phục tùng tiêu chuẩn của huyết lạc đại lục, quỳ một gối cung kính nói. Nhất thời trên mặt nam tử áo đỏ như máu giữa không trung khẽ mỉm cười, hài lòng liếc mắt nhìn La Phong. Rất tốt, thiên phú của ngươi hẳn là có thể top 3 trong các huyết thần vệ dưới trướng ta. Ta thích người có thiên phú tốt, hơn nữa người khôn ngoan biết lựa chọn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là huyết thần vệ thứ 97 dưới trướng ta. Vèo 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 vèo, đột nhiên những bóng người đầy trời nhanh chóng xé gió bay đến, hoặc là từ xa phóng tới, hoặc là từ trên cấp tốc rơi xuống. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, có ít thân ảnh chiến giáp động thao đứng trên mặt đất. Những thân ảnh mặc chiến giáp bằng động thao ai cũng khí tức cường đại, thấp nhất cũng là một tồn tại cấp khu vực. Loanh thoáng còn có cả những người vượt qua cấp khu vực. 96 thân ảnh mặc chiến giáp động thao toàn bộ đều quỳ một gối xuống đất, cung kính hô to, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Ha 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 ha. Nam tử áo đỏ như máu cười ha ha. Nam tử áo đỏ như máu cười ha ha. Ai nhất, ngươi phụ trách dạy 97. Nam tử áo đỏ như máu cười ha ha, lập tức hóa thành một luồng lưu quang huyết sắc nhanh chóng biến mất. La Phong nhìn 96 thân ảnh mặc chiến giáp đồng thao vừa đột nhiên xuất hiện chung quanh, hơi kinh ngạc không hiểu, đồng thời bằng vào ý thức ý chí cường đại để cảm giác. Trong nháy mắt có thể phán đoán ra, 96 khám EF trước mắt này hẳn là có 94 người là cấp vực chủ cấp khu vực, còn có 2 người là giới chủ cấp thế giới. 97, một vũ giả cao lớn mặc chiến giáp đồng thao đi tới, hắn cười khẽ nói, hoan nghênh ngươi thành một thành viên trong huyết thần vệ chúng ta. Ngươi là cấp vân tiêu duy nhất trong những huyết thần vệ chúng ta. Ồ, huyết thần vệ này rốt cuộc là gì? Còn có, đại nhân đó là ai? La Phong ra vẻ nghi hoặc, vội hỏi. Ha ha, vũ giả cao lớn, cùng các huyết thần vệ khác rõ ràng khác nhau. Trên chiến giáp của hắn có một vài vằn huyết sắc. Tất cả huyết thần vệ, vẹn vẹn chỉ có chiến giáp của hai người là có vằn huyết sắc. Hai người này đều là cấp giới chủ. Người này là một trong hai giới chủ trong các huyết thần vệ, đại nhân chúng ta. là thiên tài vĩ đại nhất bất hủ thần điện ức vạn năm qua. Thanh âm vũ giả cao lớn cao vút lên, tràn ngập kiêu hãnh ở bất hủ thần điện. Địa vị của đại nhân chúng ta không hề thua các thần linh bất hủ khác chút nào. Đám thân ảnh chiến giáp động thâu phần lớn đều kích động, có vẻ rất sùng bái. Nếu đại nhân nguyện ý, có thể trong thời gian ngắn đột phá trở thành bất hủ, vũ giả cao lớn tự hào nói chi là. Đại nhân không cam lòng với một chút thành tựu như vậy. Ngươi biết không, đại nhân chúng ta bây giờ đã dung hợp được 8 viên huyết lạc tinh rồi. Dì cơ 8 viên, La Phong trừng mắt. Trời, dung hợp 10 hạt huyết lạc tinh, có thể trở thành hấp vũ giả trong truyền thuyết rồi. Nghe nói đó chỉ là truyền thuyết, vũ giả cao lớn vô cùng hài lòng vì La Phong giật mình. Hắn khẽ gật đầu, đúng. Mục tiêu của đại nhân chúng ta chính là trở thành một hấp vũ giả trong truyền thuyết. Ngươi có thể trở thành một thành viên trong các huyết thần vệ chúng ta. Hẳn là phải cảm thấy kiêu hãnh, vì cả huyết lạc đại lục vô số người muốn gia nhập vào huyết thần vệ cũng không được đại nhân chấp nhận.